các nguy cơ về địa chính trị đe dọa ổn định châu Á, bao gồm Việt Nam. Các căng thẳng về địa chính trị vẫn là mối quan tâm chính có thể ảnh hưởng kinh tế các nước châu Á-Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam, theo kết quả khảo sát của hãng đánh giá tín dụng Fitch Ratings. Trong cuộc thăm dò ý kiến các nhà đầu tư khu vực châu Á-Thái Bình Dương gần đây, cơ quan giám sát nợ quốc tế này kết luận rằng rủi ro về địa chính trị được xem là nguy cơ cao đối với các thị trường tín dụng. 4/5 những người tham gia khảo sát, tức là gần 80%, cho rằng các căng thẳng về địa chính trị là đe dọa chính đối với sự ổn định của khu vực. Tỷ lệ này tăng đáng kể so với chỉ 15% số người được hỏi hồi tháng 8 năm 2013 có nhận xét tương tự. Các căng thẳng địa chính trị chính tại châu Á trong năm 2014 bao gồm tranh chấp Biển Đông, tranh cãi chủ quyền giữa Trung Quốc với Nhật Bản và bất hòa giữa Nam Bắc Triều Tiên. Ngoài ra còn phải kể đến các nguy cơ chính trị nội địa như tình hình bất ổn ở Thái Lan sau khi quân đội lên nắm chính quyền hồi tháng 5 và các cuộc biểu tình đòi dân chủ bùng phát ở Hồng Kông. Philippines đang kiện bản đồ đường lưỡi bò của Trung Quốc ở Biển Đông ra tòa trọng tài quốc tế. Bắc Kinh đòi chủ quyền gần như trọn vẹn Biển Đông, kể cả các vùng biển nằm gần các nước Đông Nam Á như Việt Nam, Brunei, Malaysia và Philippines. Bên cạnh các quan ngại về địa chính trị, sự phục hồi kinh tế suy yếu của Nhật cũng là một mối lo cho giới đầu tư. Khoảng 70% các nhà đầu tư không nghĩ rằng chính quyền của ông Shinzo Abe sẽ thành công trong nỗ lực đưa kinh tế Nhật tới con đường tăng trưởng bền vững và cao hơn. Tình hình này đề ra những thách thức to lớn cho giới hoạch định chính sách của các nước trong khu vực. Để thu hút đầu tư, các nhà hoạch định chính sách cần phải bình tĩnh và tìm cách kiềm chế, không để bùng nổ các xu hướng chủ nghĩa dân tộc. Sau vụ giàn khoan Bắc Kinh đưa vào vùng biển của Việt Nam hồi tháng 5 năm 2014, dẫn tới các cuộc biểu tình bài trung gây chết người, truyền thông nhà nước Trung Quốc đã liên tục tố cáo rằng môi trường kinh doanh tại Việt Nam thiếu an toàn, làm suy giảm lòng tin của giới đầu tư đối với Việt Nam. Trung Quốc tuyên bố sẽ chủ động hơn trong việc thắt chặt quan hệ hữu nghị với các nước láng giềng trong năm mới. Tân Hoa Xã ngày đầu năm 1 tháng 1 trích dẫn phát biểu của trợ lý ngoại trưởng Lưu Kiến Siêu nhấn mạnh Bắc Kinh quyết tâm tìm cách thiết lập một mạng lưới đối tác với các nước láng giềng. Vẫn theo lời ông Lưu, Trung Quốc sẽ cố gắng mang lại lợi ích cho các nước lân cận bằng sự phát triển của mình và nỗ lực hơn nữa đưa người dân các nước trong khu vực xích lại gần nhau. Ông Lưu khẳng định là các chính sách kinh tế của Trung Quốc đề ra trong thời gian qua không nhằm tìm cách thống lĩnh khu vực hay tìm cách mở rộng ảnh hưởng của mình, cũng như không can thiệp vào chuyện nội bộ của các nước trong vùng. Ngược lại, theo lời trợ lý ngoại trưởng Trung Quốc, thì các sách lược này phù hợp với những cơ chế và các đề nghị hiện có trong vùng và mang tính hợp tác, mở rộng cho tất cả các nước tham gia. Ông Lưu nói, Trung Quốc hiểu rõ rằng thịnh vượng và ổn định của châu Á tùy thuộc vào hợp tác của các nước trong khu vực và sự tham gia xây dựng của các nước bên ngoài. Ông nhấn mạnh, Trung Quốc sẵn sàng duy trì thông tin liên lạc với tất cả các nước liên quan để mở rộng những lợi ích chung và cùng nhau phát huy hòa bình, ổn định, thịnh vượng cho châu Á. Nhà ngoại giao Trung Quốc còn cho biết thêm là Bắc Kinh sẽ đưa quan hệ đối tác chiến lược với các nước Đông Nam Á lên một nấc thang mới và hợp tác sâu rộng hơn nữa với các nước láng giềng ở châu Á vì lợi ích chung trong năm mới. Lời phát biểu đầu năm của trợ lý ngoại trưởng Trung Quốc Lưu Kiến Siêu được đưa ra giữa các quan ngại từ quốc tế về sự bành trướng ảnh hưởng của Bắc Kinh đối với các nước láng giềng, đặc biệt là các chính sách lấn áp mạnh tay trong vấn đề chủ quyền biển đảo với các nước lân cận ở Biển Đông như với Philippines hay Việt Nam, và ở biển Hoa Đông như với Nhật Bản.
Hiện thực hóa cộng đồng ASEAN 2015 và phát triển tầm nhìn hậu 2015 của cộng đồng ASEAN là hai trọng tâm của Malaysia khi đảm trách vai trò chủ tịch ASEAN khởi sự từ đầu năm nay. Thông tấn xã Berdamar của Malaysia ngày 2 tháng Giêng dẫn phát biểu của giới chức nước này cho hay đây là hai trong 8 lĩnh vực ưu tiên mà nước này hy vọng đạt được trong nhiệm kỳ của mình. Trưởng ban thư ký quốc gia ASEAN Malaysia, ông Mohammed Sharul Ikram Jabbar cho biết Malaysia cũng sẽ đặt trọng tâm vào người dân. Ông nói một cộng đồng ASEAN đặt trọng tâm vào con người sẽ mang lại cơ hội cho người dân tương tác, thúc đẩy sự quản trị tốt, minh bạch, mức sống cao hơn, phát triển bền vững, tăng cường vai trò nữ giới và đem lại những cơ hội lớn hơn cho mọi người, nhất là giới trẻ. Các nước Đông Nam Á đề mục tiêu là tới cuối năm 2015 sẽ thành lập cộng đồng ASEAN. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng đây không thực sự là thời hạn chót mà chỉ là một cột mốc. Hai lý do được dẫn giải bao gồm nguyên tắc không can thiệp vào chuyện nội bộ của nhau và chưa có công cụ để đối phó với các trường hợp không tuân thủ. Malaysia tiếp quản chức chủ tịch ASEAN từ Miến Điện và sẽ tổ chức thượng đỉnh ASEAN lần thứ 26 vào tháng 4 năm nay tại trung tâm hội nghị Kuala Lumpur. Sau hội nghị ngoại trưởng ASEAN tại Kota Kinabalu trong 2 ngày, 27 và 28 tháng này, hàng loạt các hội nghị cấp bộ trưởng và những hội nghị liên quan khác sẽ được tổ chức dưới sự chủ tọa của Malaysia trong năm. Được thành lập vào tháng 8 năm 1967 với 5 nước Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore và Thái Lan, Hiệp hội Đông Nam Á ASEAN sau đó được mở rộng khi kết nạp thêm 5 thành viên nữa là Brunei, Campuchia, Lào, Miến Điện và Việt Nam. Năm 2014 là năm mà thế giới tập trung chú ý đến việc lập ra luật lệ để quản lý những gì diễn ra trên mạng Internet. Theo phúc trình thường niên của Tổ chức Bảo vệ Dân chủ và Thăng tiến Nhân quyền, Freedom House có trụ sở tại Mỹ. Thông thường, các nước đàn áp những tiếng nói chỉ trích nhà nước trên mạng hay dùng các biện pháp cản trở tự do Internet như khóa chặn các trang web và kiểm duyệt sàng lọc các nội dung trên Internet, thậm chí đôi khi còn gây sách nhiễu ngoài đời đối với các nhân vật bất đồng chính kiến. Tuy nhiên, theo phân tích của tờ Washington Post, thì xu hướng này đã thay đổi một phần vì các nhà hoạt động trên mạng ngày càng linh hoạt hơn trong việc tìm ra các kẽ hở xung quanh những giới hạn đó. Một ví dụ được Freedom House đưa ra là Great Fire, một dịch vụ đưa các nội dung thường bị nhà nước Trung Quốc khóa chặn lên các diễn đàn lớn toàn cầu như các server của Amazon, khiến cho chính phủ Bắc Kinh khó khóa chặn về mặt kỹ thuật và chính trị. Trước thực trạng này, theo báo cáo của Freedom House, các chính phủ kiểm duyệt Internet gắt gao như Việt Nam hay Trung Quốc chuyển sang phương sách là dùng các luật lệ của quốc gia để quy định những gì được hay không được thể hiện trên Internet. Một trong những nước kiểm duyệt Internet chặt chẽ được Freedom House nêu tên như Việt Nam đã thông qua các nghị định đàn áp bất cứ ai dùng Internet và các trang mạng xã hội để chỉ trích nhà nước. Freedom House nhận xét là tự do Internet tại Việt Nam trong năm 2014 ngày càng giới hạn, sụt một điểm so với đánh giá năm 2013 của cùng tổ chức, dù Hà Nội đã gia nhập Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Phúc trình của Freedom House viết, Đảng Cộng sản cầm quyền lâu nay lo lắng Internet và các trang mạng xã hội có thể thách thức sự cai trị độc quyền của họ. Freedom House cho biết là tính đến năm 2014 thì Việt Nam đã bắt giữ nhiều blogger hơn bất kỳ một quốc gia nào khác trên thế giới, chỉ đứng sau Trung Quốc. Phúc trình của Freedom House cũng chỉ ra rằng, trong năm 2014, tình hình tự do Internet xuống dốc tại 36 trên tổng số 64 nước được khảo sát trên thế giới.